với con gái một viên tướng người Anh. Tiếp đó là danh sách các cô gái mà Larry đã cùng ngủ, từ gái nhảy đến vợ của một viên thư ký trong bộ. Babe hỏi, cô có muốn tôi tiếp tục công việc này không? Tất nhiên rồi. Cô lấy một phong bì trong ví ra đưa cho Babe. Hãy gọi cho tôi khi nào ông có tin tức gì thêm. Và cô đi khỏi. Babe thở dài, nhìn lên trần nhà. Anh ta đăm chiêu. Dám mà Philip Soren lờ mờ biết được những gì đang diễn ra trong tâm trí Noel, hẳn ông ta sẽ rất ngạc nhiên. Noel dường như hoàn toàn tận tâm với ông ta. Cô làm mọi điều vì ông, nấu những bữa ăn ngon lành, đi mua bán, giám sát việc dọn dẹp căn hộ của ông, và làm tình bất cứ lúc nào ông nổi hứng. Và chẳng đòi hỏi gì, Soren tự chúc mừng mình đã tìm được một người tình hoàn hảo. Ông ta đưa cô đi khắp mọi nơi, và cô gặp gỡ tất cả bạn bè của ông ta. Họ vui thích vì cô, và nghĩ rằng Soren đã rất may mắn. Một đêm khi họ đang ăn bữa lót dạ sau buổi diễn, Noel bảo ông ta, em muốn làm diễn viên Philip ạ. Ông ta lắc đầu, có Chúa biết là em đã rất xinh đẹp rồi Noel. Suốt đời anh đã thấy đầy rẫy những cô diễn viên, những con lừa ngu ngốc, nhưng em thì khác, và anh muốn được giữ em, được nguyên như thế, anh không muốn chia sẻ em với ai khác. Anh chưa cho em bất cứ thứ gì em cần ư? Noel đáp lời, anh đã cho Philip ạ. Đêm đó, lúc họ trở về căn hộ, Soren muốn làm tình. Khi xong rồi, ông ta mệt nhoài. Noel chưa bao giờ hưng phấn đến thế. Soren tự nhủ rằng tất cả những gì cô cần chỉ là sự dẫn dắt chắc chắn của một người đàn ông. Ngày chủ nhật tiếp sau đó là ngày sinh nhật của Noel. Soren đã tổ chức một bữa tiệc tối chúc mừng cô ở nhà hàng Maxim. Ông ta giữ trước một phòng ăn lớn riêng biệt ở trên gác. Căn phòng bài trí bằng nhung đỏ sang trọng và gỗ lát sẫm màu. Noel giúp ông cùng viết danh sách khách mời. Trong đó cô thêm một cái tên mà không nói gì với Soren. Có 40 người trong bữa tiệc. Họ nâng cốc chúc Noel nhân ngày sinh và tặng cô những món quà hậu hĩnh. Khi bữa tiệc đã xong, Soren đứng dậy. Lúc trước, ông ta đã uống khá nhiều brandy và champagne nên hơi choáng váng, giọng nói có líu xíu một chút. Các bạn của tôi, tất cả chúng ta vừa uống chúc mừng người con gái đẹp nhất thế giới. Chúng ta cũng vừa tặng cô những món quà sinh nhật xinh xắn. Nhưng tôi có một món quà tặng cô, mà đó sẽ là một sự ngạc nhiên lớn. Soren nhìn Noel, mỉm cười sung sướng, rồi quay lại đám đông. Noel và tôi sắp sửa lấy nhau. Tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Khách khứa đứng dậy vỗ vào lưng Soren và chúc may mắn cho cô dâu tương lai. Noel ngồi yên, mỉm cười với khách, luôn miệng lẩm nhẩm cảm ơn. Một trong những người khách không đứng dậy. Ông ta ngồi cạnh cái bàn ở góc xa của căn phòng, hút thuốc lá trong một cái tàu dài và quan sát khung cảnh một cách nhạo báng. Noel nhận thấy rõ là ông ta đã chăm chú nhìn cô suốt bữa ăn. Ông ta cao, rất gầy, có khuôn mặt nghiêm nghị đăm chiêu. Ông ta dường như thú vị bởi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Ông ta là một quan sát viên hơn là một người khách tại bữa tiệc. Noel bắt gặp ánh mắt của ông ta và mỉm cười. Armand Gautier là một trong những đạo diễn hàng đầu của nước Pháp. Ông phụ trách nhà hát thể nghiệm của Pháp và các tác phẩm của ông đã được công nhận trên toàn thế giới. Được Gautier đạo diễn cho một vở kịch hay một bộ phim hầu như là một bảo đảm cho sự thành công của vở kịch hay bộ phim đó. ông có tiếng là đối xử đặc biệt tốt với các nữ diễn viên và đã tạo ra khoảng nửa tá các ngôi sao sân khấu quan trọng. Soren đến gần Noel, nói chuyện với cô. Ông hỏi, em có ngạc nhiên không em yêu?
Có đấy Philip ạ.
Anh muốn chúng ta tổ chức cưới ngay. Chúng ta sẽ làm đám cưới ở biệt thự của anh. Qua vai ông, Noel có thể thấy Armand Gauthier đang quan sát cô, cười cái nụ cười bí hiểm đó. Một vài người bạn đến và dẫn Philip ra chỗ khác. Khi Noel quay lưng lại, Gauthier đang đứng đó. Ông ta nói giọng ông ta mang một vẻ châm biếm, xin chúc mừng, cô câu được con cá sột đấy.
Tôi ư?
Philip Soren là một mẻ lớn. Noel hững hờ nói, có lẽ là vậy đối với ai đó. Gauthier nhìn cô ngạc nhiên. Cô đang định nói với tôi rằng cô chẳng quan tâm đến điều đó.
Tôi chẳng định nói gì với ông cả.
Ông ta quay bước chúc may mắn. Ngài Gauthier. Ông ta dừng lại. Tôi muốn nói chuyện với ông thôi. Armand Gauthier nhìn cô một thoáng rồi nhún vai nếu cô muốn.
Tôi sẽ đến chỗ ông, có được không?
Tất nhiên là được chứ. Địa chỉ là...
Tôi biết địa chỉ rồi. 12 giờ nhé.
Được, 12 giờ. Armand Gauthier sống trong một khu chung cư cổ kính, phố Marbeuf. Người gác cửa đưa Noel vào trong tiền sảnh và một chú bé chụp thang máy đưa cô lên tầng 4, chỉ căn hộ của Gauthier cho cô. Noel rung chuông cửa và phút sau, cửa do chính Gauthier mở ra. Ông mặc cái áo ngủ in hoa, ông ta nói vào đi.
Noel bước vào căn hộ. Mắt cô chưa từng quen đánh giá nội thất căn phòng, nhưng cô cảm nhận thấy căn phòng này được bài trí với thị hiếu thẩm mỹ tinh tế và các tác phẩm nghệ thuật thì rất có giá trị.
Gauthier xin lỗi cô, xin lỗi, tôi chưa kịp bạc tử tế, tôi vừa nói chuyện qua điện thoại.
Mắt Noel gắn chặt vào mắt ông ta. Ông không cần thiết phải mặc quần áo tử tế.
Cô đi tới chàng kỳ và ngồi xuống. Gauthier mỉm cười.
Đó chính là cảm giác mà tôi đã thấy cô Pay ạ. Song tôi tò mò về một vài điều. Tại sao lại là tôi? Cô đã đính hôn với một người đàn ông nổi tiếng và giàu có. Tôi chắc rằng nếu cô đang tìm kiếm những hành động khác thường gì đó, cô có thể tìm được những người đàn ông hấp dẫn hơn tôi và chắc chắn giàu hơn, trẻ hơn. Cái cô muốn ở tôi là gì vậy?
Noel nói, tôi muốn ông dạy tôi đóng kịch.
Armand Gauthier thoáng nhìn cô rồi nhún vai. Cô làm tôi thất vọng. Tôi đã trông chờ cái gì đó mới mẻ hơn.
Nghiệp của ông là làm việc với các diễn viên cơ mà.
Với các diễn viên chuyên nghiệp, chứ không phải với các diễn viên nghiệp dư. Thế cô đã từng đóng vai nào chưa?
Chưa.
Nhưng ông sẽ dạy tôi.
Cô bỏ mũ ra và tháo găng tay. Cô hỏi, phòng ngủ của ông đâu?
Gauthier lưỡng lự.
Đời ông gặp đầy những phụ nữ xinh đẹp, muốn được đóng kịch, hoặc muốn một vai lớn hơn, hai vai chính trong vở kịch mới, hoặc muốn một phòng thay quần áo rộng hơn. Tất cả họ đều là sự nhức nhối.
Ông biết, ông sẽ là một thằng ngu nếu dính líu với một người nào nữa.
Tuy vậy cũng chẳng cần thiết phải dính líu với họ.
Đây nữa, lại một cô gái xinh đẹp quăng mình cho ông.
Đưa cô ta lên giường và rồi tống cổ cô ta đi. Đó sẽ là một vấn đề giản đơn.
Ở trong kia,
ông nói và tay chỉ một cái cửa.
Ông nhìn theo Noel khi cô bước về phía phòng ngủ. Ông băn khoăn không biết Philip Soren sẽ nghĩ sao nếu biết rằng cô dâu tương lai của ông ta đang qua đêm ở đây? Đàn bà, những con điếm, tất cả bọn họ.
Gauthier rót cho mình một cốc brandy và gọi điện thoại đi vài nơi.
Cuối cùng khi ông vào phòng ngủ, Noel đã ở trên giường ông lõa lồ chờ đợi ông.
Gauthier phải thừa nhận rằng cô là một tác phẩm hoàn hảo của tự nhiên. Khuôn mặt cô đẹp sững sờ và thân hình không một lỗi nhỏ. Từ những kinh nghiệm, Gauthier học được rằng những cô gái xinh đẹp hầu như có mùi hương, hầu như không đổi, quá bận tâm với cái tôi của chính mình, đến nỗi họ chỉ là những tấm thân tầm gửi. Họ cho rằng phần đóng góp của họ đối với việc ân ái chỉ là sự hiện diện của họ trên giường người đàn ông, để rồi người đàn ông đó kết thúc việc làm tình với một đống đất sét ngay đơ, và người ta trông chờ anh ta phải biết cảm ơn về những gì đạt được.
Được rồi, có lẽ ông có thể dạy cho cô gái này điều gì đó.
Noel chăm chú nhìn ông, còn Gauthier thì cởi quần áo, bỏ chúng vương vãi trên sàn và đi tới giường. Ông nói, tôi không định nói với cô rằng cô rất xinh đẹp. Cô đã nghe điều đó quá nhiều lần rồi.
Noel nhún vai, sắc đẹp chỉ lãng phí đi, trừ phi nó được dùng để mang lại khoái cảm.
Gauthier nhìn cô thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Tôi tán thành. Vậy chúng ta hãy sử dụng sắc đẹp của cô đi.
Và ông ngồi xuống bên cạnh cô.
Giống như hầu hết đàn ông Pháp, Armand Gauthier rất lấy làm tự hào vì mình là một người tình sành sỏi. Ông ta rất khoái những chuyện ông nghe được về quan niệm làm tình của người Đức và người Mỹ là nhảy lên bụng người một cô gái, hưng phấn cực điểm nhanh chóng, rồi đội mũ, rồi giã từ. Người Mỹ thậm chí còn có một thành ngữ cho cái đó, ôi tuyệt, cảm ơn, chào cô. Mỗi khi Armand Gauthier có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào, ông thường dùng nhiều trò để tăng thêm thú vui ân ái. Bao giờ cũng có một bữa tối hoàn hảo, các loại rượu thích hợp. Ông xếp đặt mọi thứ thật nghệ thuật để các giác quan luôn thư giãn. Căn phòng được phun nước hoa phảng phất và nhạc nhẹ vang lên. Ông khuấy động người đàn bà của ông bằng những cử chỉ tình yêu dịu dàng êm ái, và để rồi sau đó là ngôn ngữ thô thiển của bọn cặn bã. Gauthier rất thành thạo trong việc tạo kích thích hưng phấn trước khi ân ái. Với Noel, ông bỏ qua tất cả thứ đó. Cho cuộc tình một đêm thì chẳng cần đến nước hoa, âm nhạc hay những âu yếm trống rỗng. Cô gái ở đây đơn giản là để nằm ra. Cô ấy thực sự là kẻ ngu ngốc nếu cho rằng cô ấy có thể đánh đổi cái mà mọi đàn bà trên trái đất mang giữa hai đùi với tài năng vĩ đại và độc nhất mà Armand Gauthier chất chứa trong đầu ông. Ông bắt đầu trèo lên người cô. Họ làm tình suốt đêm. Và mỗi lần Noel lại ân ái với ông một kiểu khác nhau. Và đó là kinh nghiệm tình dục khoái lạc khó tin nhất mà ông từng có. Nếu anh còn sức trở dậy, thì anh sẽ mặc quần áo và đưa em đi ăn sáng.
Cứ nằm đấy.
Noel nói, cô bước tới ngăn tủ và chọn lấy một trong những áo ngủ của ông mặc vào. Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại ngay.
30 phút sau, Noel quay lại với một khay đựng bữa sáng trên tay. Trên đó là cốc nước cam mới vắt, món ốp lép với xúc xích và hành, món croissant phết bơ hâm nóng, mứt và một ấm cà phê đen. Bữa ăn ngon tuyệt vời.
Gauthier hỏi, em không ăn ư?
Noel lắc đầu không. Cô ngồi trong chiếc ghế tựa mềm nhìn ông ăn. Trông cô càng xinh đẹp hơn trong chiếc áo ngủ của ông, mở khuy ngực để lộ những đường cong tuyệt vời của hai bầu vú tròn căng. Tóc cô bỏ xõa rối tung. Armand Gauthier đã xem xét lại toàn bộ những đánh giá của ông về Noel. Cô không phải là đệm thịt chốc lát của bất cứ người đàn ông nào. Cô thực sự là của quý. Tuy nhiên, ông đã gặp nhiều của quý như vậy trong nghề nghiệp của mình ở nhà hát, nên ông không định dành thời gian và tài năng của mình với tư cách là một đạo diễn cho một diễn viên nghiệp dư mơ mộng hão huyền muốn đột nhập vào nhà hát. Dù cho cô ấy có thể xinh đẹp hay thành thạo trên giường đến thế nào đi nữa. Gauthier là một người đàn ông tận tụy, coi trọng nghệ thuật một cách nghiêm túc. Ông đã từ chối thỏa hiệp lúc trước, và bây giờ ông cũng đang không định làm điều đó. Tối hôm trước, ông dự định qua đêm với Noel và để cô đi sáng hôm sau. Nhưng giờ đây, trong khi đang ăn sáng và ngắm cô, ông đang tìm cách giữ cô lại làm tình nhân cho đến khi ông chán cô mà không khuyến khích cô làm diễn viên. Ông biết rằng ông phải thận trọng đưa ra mồi nhử. Ông mở đầu rất thận trọng. Em đang định cưới Philip Noel. Cô trả lời tất nhiên là không rồi, đấy không phải điều em muốn. Vậy em muốn gì? Gauthier hỏi cô. Cô nói khẽ khàng, em đã nói với anh rồi, em muốn làm diễn viên. Gauthier cắn một miếng croissant khác, tìm thêm thời giờ trả lời. Ông nói, tất nhiên rồi. Có rất nhiều bậc thầy giỏi mà anh có thể gửi em tới Noel ạ, họ sẽ... Cô nói, không. Noel nhìn ông dịu dàng, âu yếm, cứ như thể đồng tình với bất cứ điều gì ông đề ra. Nhưng tuy thế, Gauthier vẫn có cảm giác bên trong cô là một lõi thép. Có rất nhiều lúc mà cô có thể nói không, khi giận dữ, trách móc, lúc thất vọng, lúc hờn dỗi, nhưng cô đều nói từ đó nhẹ nhàng và hoàn toàn dứt khoát. Sự việc trở nên phức tạp hơn ông tưởng đây. Trong một thoáng, Armand Gauthier đã định bảo cô, như ông bảo hàng tá các cô gái khác mỗi tuần, là hãy đi khỏi đây, là ông không có thời giờ phung phí vì cô. Nhưng ông đã nghĩ đến những khoái lạc phi thường mà ông đã nếm trải trong đêm, thì ông sẽ biết ông sẽ là một kẻ ngu ngốc đã để cô ra đi sớm như vậy. Cô chắc chắn và xứng đáng với một sự thỏa hiệp mỏng manh, rất mỏng manh. Gauthier nói, tốt thôi. Anh sẽ đưa em một vở kịch để em nghiên cứu. Khi nào em đã nhớ hết, em sẽ đọc cho anh nghe và chúng ta sẽ xem liệu em có bao nhiêu tài năng. Rồi chúng ta có thể quyết định nên làm gì với em. Cảm ơn anh, Armand. Cô nói. Trong những lời cô nói ấy, chẳng có gì hà hê lẫn một chút vui mừng mà ông có thể nhận thấy. Chỉ là sự thừa nhận đơn giản điều đó không thể khác. Lần đầu tiên Gauthier cảm thấy thoáng một chút đau nhói và nghi ngờ. Nhưng tất nhiên, điều đó thật nực cười. Ông là một bậc thầy về khoản giao tiếp với đàn bà. Trong khi Noel mặc quần áo, Armand Gauthier đi vào phòng làm việc xếp đầy sách của mình. Ông đưa mắt liếc nhanh những tập sách quen thuộc đã sờn gáy trên giá. Cuối cùng với một nụ cười gượng, ông chọn vở Adromas của Euripides. Đó là một trong những vở kịch cổ điển khó đóng nhất. Ông quay vào phòng ngủ và đưa vở kịch cho Noel. Ông nói, đây em yêu, khi nào em đã thuộc vai, chúng ta sẽ cùng xem xét. Cảm ơn anh Armand, anh sẽ không phải hối tiếc đâu. Càng nghĩ đến chuyện đó, Gautier càng hài lòng với âm mưu của mình. Noel sẽ phải mất một trong hai tuần để thuộc vai. Hoặc điều này dường như dễ xảy ra hơn. Đó là cô sẽ đến chỗ ông thú nhận rằng cô không có khả năng nhớ được vai đó. Ông sẽ thông cảm với cô, sẽ giải thích để cô thấy nghệ thuật đóng vai khó như thế nào, và họ sẽ duy trì mối quan hệ không bị tham vọng của cô làm ảnh hưởng. Gautier hẹn đến với Noel tối hôm đó, và cô ra khỏi nhà. Khi Noel quay trở lại căn hộ mà cô đã dùng ở với Philip Soren, cô thấy ông ta đang chờ cô, ông ta rất say. Ông ta gào lên, đồ chó cái, cô đã đi đâu suốt đêm qua? Cô không nói gì, chuyện đó không thành vấn đề. Soren hiểu là ông ta chỉ cần chuẩn bị nghe cô xin lỗi, lôi cô dậy, rồi đưa cô đến giường và tha thứ cho cô. Nhưng thay vì xin lỗi, cô chỉ nói, với một người đàn ông khác, Philip ạ, tôi đến để thu xếp đồ đạc của tôi. Soren nhìn cô ngỡ ngàng không tin, còn Noel bước vào phòng ngủ và bắt đầu xếp đồ. Ông ta cầu khẩn, hãy vì Chúa Noel, đừng làm như vậy, chúng ta yêu nhau, chúng ta sắp cưới cơ mà. Ông ta nói với cô suốt nửa giờ sau đó, tranh luận, đe dọa, thuyết phục. Trong lúc đó thì Noel đã xếp đồ xong và ra khỏi căn hộ. Còn Soren không hiểu vì sao ông ta mất cô, bởi vì ông ta không biết rằng ông chưa bao giờ có được cô. Armand Gautier đang đạo diễn giữa chừng một vở kịch mới sắp ra mắt trong hai tuần nữa. Ông ở nhà hát suốt ngày để luyện tập. Đã thành một luật lệ là khi Gautier đang làm việc, ông không nghĩ đến gì khác nữa. Một phần tài năng của ông chính là sự tập trung căng thẳng mà ông có thể dành cho công việc. Không có gì tồn tại với ông trừ bốn bức tường nhà hát và các diễn viên mà ông đang cùng làm việc. Tuy vậy, ngày hôm nay lại khác. Gautier thấy tâm trí mình liên tục vơ vẩn đến Noel và cái đêm kỳ diệu họ đã có cùng nhau. Các diễn viên đã diễn hết một cảnh và dừng lại, chờ những nhận xét của ông. Còn Gautier chợt nhận ra rằng ông chẳng chú ý gì cả. Giận dữ với bản thân, ông cố gắng tập trung sự chú ý của mình tới công việc ông đang làm. Nhưng những ý nghĩ đến tấm thân trần truồng của Noel và điều đáng kinh ngạc mà tấm thân đó đã mang lại cho ông luôn níu kéo ông lại. Giữa chừng một cảnh sân khấu, ông nhận ra mình đang đi quanh sàn diễn trong tình trạng cương cứng và ông đã phải tự tha thứ mình. Vì Gautier có đầu óc xét đoán nên ông cố gắng phác họa ra ở cô gái này có điều gì mà đã tác động ông đến thế? Noel rất đẹp, nhưng ông đã từng ngủ với một vài người trong số những phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Cô cực kỳ thành thạo trong việc ân ái. Nhưng những đàn bà khác mà ông đã làm tình với họ cũng vậy. Cô dường như thông minh, nhưng không xuất sắc. Tính cách cô dễ chịu, nhưng không phức tạp. Có một cái gì đó nữa. Một cái gì đó mà nhà đạo diễn không hẳn sờ mó được ngón tay đến. Và rồi ông chợt nhớ đến câu không dịu dàng của cô. Ông có cảm giác như đây là đầu mối. Trong cô ẩn giấu một sức mạnh gì đó bất khả kháng. Nó giúp cô đạt được bất cứ điều gì cô mong muốn. Có gì đó cô chưa hề bị chạm tới. Và cũng như những đàn ông khác trước ông, Armand Gautier cảm thấy rằng, mặc dù Noel đã tác động đến ông sâu sắc hơn mức ông phải thừa nhận với chính mình, ông vẫn chưa hề động chạm được đến cái cốt lõi trong cô. Đó chính là một sự thách thức mà tính cách nam nhi ở ông không thể chối từ. Gautier qua suốt một ngày trong tâm trạng đầu óc rối bời. Ông trông chờ đến tối với sự mong ngóng vô cùng. Không phải vì ông muốn làm tình với Noel, mà là vì ông muốn chứng minh với chính mình rằng ông đã xây được cái gì đó từ con số 0. Ông mong Noel sẽ là sự thất vọng đối với ông, để rồi ông có thể dễ dàng gạt cô ra khỏi đời ông. Đêm đó khi họ làm tình, Armand Gautier tự nhắc mình nhận biết tất cả những trò, những dụng cụ, những mưu mẹo Noel sử dụng, để ông hiểu ra rằng tất cả cái đó chỉ là cơ học, không có tình cảm gì. Nhưng ông đã lầm. Cô dâng hiến cho ông đầy đủ và trọn vẹn, quan tâm mỗi một điều, làm mang lại cho ông niềm khoái cảm mà trước đó ông chưa biết đến, miệt mài trong sự thích thú của ông. Khi trời sáng, Gautier càng mê mẩn vì cô hơn bao giờ hết. Noel lại chuẩn bị bữa sáng cho ông. Lần này là món crepe với thịt hun khói và mứt, cà phê nóng và bữa ăn ngon tuyệt. Thôi được, mình đã tìm được một cô gái dễ coi, biết làm tình và biết nấu nướng, thật tuyệt. Nhưng thế có đủ đối với một người đàn ông có học thức không? Khi mình đã làm tình xong, đã ăn xong, thì mình phải nói chuyện. Cô ấy có thể nói chuyện gì với mình đây? Câu trả lời là điều đó không thực sự thành vấn đề. Không ai đề cập đến vở kịch. Và Gautier đã hy vọng rằng hoặc Noel đã quên, hoặc cô không thể nhớ hết được các dòng chữ. Sáng hôm sau khi ra khỏi nhà, cô hứa sẽ quay lại ăn tối. Gautier hỏi, em có thể thoát khỏi Philip được không? Em vừa bỏ ông ta rồi. Noel chỉ nói có vậy, cô đưa cho Gautier địa chỉ mới của cô. Ông nhìn cô chằm chằm trong chốc lát. Anh hiểu rồi. Nhưng ông chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không. Họ lại qua đêm với nhau. Khi không làm tình họ nói chuyện, hay đúng hơn là Gautier nói. Noel dường như rất quan tâm đến ông, đến nỗi ông thấy mình nói ra những điều mà hàng năm nay ông không bàn bạc đến, những chuyện riêng tư mà từ trước đó ông không hề bộc lộ cho ai. Chẳng nhắc gì đến vở kịch mà ông đưa cho cô đọc. Gautier tự chúc mừng mình đã giải quyết vấn đề này rất gọn. Đêm tiếp theo khi họ đã ăn tối xong và sẵn sàng nghỉ, Gautier đã bước về phía buồng ngủ. Noel nói, đừng quay đi vội. Ông quay lại ngạc nhiên. Anh bảo anh sẽ nghe em đọc vở kịch. Gautier lúng túng, ồ tất nhiên, bất cứ khi nào em sẵn sàng. Em đã sẵn sàng rồi. Ông lắc đầu, ông nói, anh không muốn em đọc, thôi bé ạ. Anh muốn nghe khi em đã nhớ vở kịch để anh có thể thực sự đánh giá em như là một diễn viên vậy. Cô đáp lời, em đã thuộc vở kịch rồi. Ông nhìn cô không tin, khó mà có thể tin được rằng cô có thể học thuộc cả vở kịch chỉ có trong 3 ngày. Cô nói, anh đã sẵn sàng nghe em chưa? Armand Gautier không còn cách lựa chọn nào khác. Ông nói tất nhiên rồi. Ông chỉ tay về phía giữa phòng. Kia sẽ là sàn diễn của em, khán giả sẽ ở đây. Rồi ông ngồi xuống chiếc đi văng rộng rãi, thoải mái. Noel bắt đầu diễn vở kịch. Gautier cảm thấy nổi gai lên. Đấy là dấu hiệu của riêng ông xảy ra mỗi khi ông bắt gặp một tài năng thực sự. Không phải vì Noel diễn xuất điêu luyện, còn lâu mới được như vậy. Sự non nớt kinh nghiệm của cô phơi bày trong từng bước đi, từng cử chỉ. Nhưng cô có cái gì đó còn nhiều hơn là kỹ năng đơn thuần. Cô có một sự chân thực hiếm có, một tài năng bẩm sinh. Chính cái đó đã mang lại cho mỗi dòng chữ ý nghĩa và màu sắc tươi mát. Khi Noel đã kết thúc phần đọc diễn của mình, Gauthier nói với cô giọng trìu mến. Anh nghĩ là một ngày nào đó, em sẽ trở thành một diễn viên quan trọng, Noel ạ. Anh thực sự nghĩ như vậy. Anh sẽ gửi em tới ông Georges Fabre, một bậc thầy sân khấu giỏi nhất nước Pháp. Làm việc cùng ông ta em sẽ... Không đâu. Ông ngạc nhiên nhìn cô, vẫn cái tiếng không mềm mại, cương quyết và dứt khoát. Gauthier hỏi cô thoáng chút bối rối, không cái gì kia. Fabre không nhận giúp một ai, trừ những diễn viên giỏi nhất, ông ta sẽ chỉ nhận em, vì anh nói với ông ấy. Noel nói, em sẽ làm việc với anh. Gauthier cảm thấy cơn giận dữ trào lên. Ông cáu kỉnh nói, tôi không dạy dỗ một ai cả, tôi không phải là giáo viên, tôi chỉ đạo các diễn viên chuyên nghiệp. Khi nào em là diễn viên chuyên nghiệp, chừng đó tôi sẽ hướng dẫn em. Ông cố sức kìm nén cơn nóng giận trong lời nói. Em có hiểu không? Noel gật đầu, có, em hiểu rồi Armand ạ. Thế thì rất tốt. Nguôi giận, ông ôm Noel vào lòng và nhận được ở cô một nụ hôn nồng nàn. Ông hiểu rằng ông đã lo lắng không cần thiết. Cô cũng giống như mọi người đàn bà khác, cô cần được cai quản. Ông sẽ không gặp vấn đề gì với cô nữa. Cuộc ân ái của họ đêm đó vượt quá bất cứ lần nào trước đó. Có lẽ Gauthier nghĩ đó là vì sự hưng phấn gia tăng của cuộc cãi cọ nhẹ nhàng mới rồi giữa họ. Trong đêm ông bảo cô, em thực sự có thể trở thành một diễn viên xuất sắc Noel ạ, và anh rất tự hào về em. Sáng ra, Noel chuẩn bị bữa sáng, rồi Gauthier đi tới nhà hát. Có một lúc trong ngày, ông gọi điện về cho Noel, nhưng không thấy cô trả lời. Đêm ấy khi ông về nhà, thì cô không có ở đó nữa. Gauthier chờ cô quay lại. Đến khi cô không xuất hiện, thì ông nằm thao thức suốt đêm, băn khoăn, lo cho cô gặp tai nạn. Ông thử gọi điện cho Noel ở căn hộ của cô, nhưng không có tiếng trả lời. Ông gửi một bức điện, nhưng không có người nhận. Rồi khi ông dừng trước cửa của căn hộ sau buổi diễn tập, không có ai ra mở cửa. Suốt cả một tuần tiếp sau đó, Gauthier phát khùng lên. Các buổi diễn tập trung trở nên rối tung. Ông quát tháo tất cả các diễn viên và làm cho họ chán nản. Đến nỗi viên quản lý sàn diễn gợi ý rằng họ nên nghỉ tập một ngày và Gauthier đã đồng ý. Khi các diễn viên đã ra về hết, ông ngồi lại một mình trên sàn diễn, cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với ông. Ông tự nhủ rằng Noel chỉ là một người đàn bà khác, một cô gái tóc vàng đầy tham vọng mạt hạng, với trái tim của một nhân viên bán hàng muốn trở thành một ngôi sao. Ông hạ nhục cô bằng mọi cách ông có thể nghĩ ra. Nhưng rốt cuộc, ông biết là điều đó vô ích. Ông phải có được cô. Đêm đó, ông lang thang khắp phố phường Paris, uống đến say ở các quán nhỏ mà người ta không biết ông. Ông cố gắng mọi cách để tìm kiếm Noel, nhưng không ăn thua. Thậm chí ông chả biết nói chuyện với ai về cô, trừ Philippe Sorel, mà điều đó tất nhiên là miễn bàn rồi. Một tuần sau khi Noel biến mất, Armand Gauthier trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng, say mềm, mở cửa bước vào phòng khách. Tất cả các ngọn đèn đều bật sáng. Noel mặc một trong những cái áo ngủ của ông, ngồi cuộn tròn trong chiếc ghế salon đọc sách. Khi ông vào, cô ngẩng lên và mỉm cười. Chào anh, Armand. Gauthier nhìn cô chăm chăm. Tim ông đập rộn lên, một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc vô biên tràn ngập tâm hồn ông. Ông nói, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Washington DC là thành phố sôi động nhất mà Catherine Alexander đã từng thấy. Cô vẫn luôn nghĩ về Chicago là thành phố trung tâm, Washington là một kỳ thú. Đây chính là cái lõi thực sự của nước Mỹ, trung tâm điều phối quyền lực. Thoạt tiên, Catherine đã rất choáng ngợp bởi các sắc phục khác nhau tràn ngập đường phố, lục quân, hải quân và không quân phối hợp hải quân. Lần đầu tiên trong đầu, Catherine bắt đầu cảm thấy khả năng không thể khác được của một cuộc chiến tranh thực sự sắp xảy ra. Ở Washington, sự có mặt hữu hình của chiến tranh có thể thấy ở khắp mọi nơi. Đây chính là thành phố, nơi mà chiến tranh, nếu nó đến, sẽ bắt đầu ở đây. Chính nơi đây, người ta sẽ tuyên chiến, sẽ tổng động viên và sẽ chỉ huy cuộc chiến. Đây chính là thành phố đang nắm trong tay số phận của cả thế giới. Và cô, Catherine Alexander, đang sắp sửa là một phần của thành phố. Cô dọn đến ở cùng Susie, hiện đang sống trong một căn hộ trên tầng tư sáng sủa nhộn nhịp, gồm có một phòng khách cỡ trung bình, hai phòng ngủ thông nhau, một nhà tắm chật hẹp và một gian bếp cho người tí hon. Susie dường như vui mừng khi trông thấy cô. Câu đầu tiên cô bảo là khẩn trương lên và dỡ đồ ra, hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất vào, tối nay cậu sẽ có hẹn đi ăn tối đấy. Catherine nháy mắt, cái gì ở đây nắm giữ cậu lâu như vậy, Cathy? Ở Washington, chính là những cô gái có được những cuốn sách đen. Thành phố này đầy những chàng trai cô đơn, thật đáng thương. Họ ăn tối, buổi tối đầu tiên đó ở khách sạn Green Lab. Bồ của Susie là một nghệ sĩ từ bang Indiana tới, còn bồ của Catherine là một người vận động ở hành lang nghị viện từ bang Oregon đến. Sau bữa tối đi khiêu vũ ở câu lạc bộ thôn xã Washington, Catherine đã thầm mong rằng bồ của cô sẽ có thể tìm được việc làm cho cô. Nhưng thay vào đó, người ta lại ngỏ ý chu cấp cho cô một cái xe hơi và một căn hộ riêng. Và cô nghe thấy họ đi vào phòng ngủ của Susie và lò xo giường bắt đầu cót két. Catherine kéo gối chùm lên đầu để bịt lấy tai, để khỏi phải nghe tiếng động đó, nhưng vô hiệu. Cô hình dung Susie ở trên giường với bồ cô ta, đang làm tình mãnh liệt cuồng say. Buổi sáng hôm sau khi Catherine trở dậy ăn sáng, thì Susie đã dậy trước rồi, trông cô sáng sủa hân hoan và chuẩn bị đi làm. Catherine lục tìm trên khuôn mặt Susie những vết nhăn làm lộ tẩy hay dấu vết của một sự phóng đãng, nhưng chẳng có. Ngược lại trông cô rạng rỡ, da cô hoàn toàn không một vết nhơ. Catherine nghĩ, Chúa ơi! Cô ấy là một Dorian dày dạn. Một ngày nào đó, cô ấy đi cùng mình và trông thật tuyệt diệu, còn mình trông già đến 110 tuổi. Một vài hôm sau vào bữa sáng, Susie nói, này, mình nghe nói có một việc trống mà cậu có vẻ thích đấy. Một trong số các cô gái có mặt tại bữa tiệc tối qua nói là cô ấy sắp bỏ việc để đến bang Texas. Có Chúa mới biết vì sao người ta đã từng bỏ Texas mà đi, giờ lại muốn quay trở về nơi đó. Mình nhớ hồi mình sống ở Marion cách đây vài năm và... Catherine ngắt lời, cô ta làm việc ở đâu? Ai kia? Cô ấy? Catherine trầm tĩnh nói, ồ, cô ấy làm cho Bill Fraser, ông ta phụ trách đối ngoại trong văn phòng nhà nước. Tờ tuần báo Newsweek vừa đăng trên trang bìa của một câu chuyện về ông ta hồi tháng trước. Có nhẽ đấy là một công việc dễ chịu đấy. Mình chỉ mới nghe thấy điều đó tối qua. Vậy nếu cậu đến đó ngay bây giờ, cậu có thể vượt qua được tất cả các cô gái khác. Cảm ơn cậu. Mình sẽ đến đó ngay. 20 phút sau, Catherine đã trên đường tới văn phòng nhà nước. Khi cô tới nơi, người bảo vệ chỉ cho cô phòng làm việc của Fraser. Và cô đi thang máy lên gác. Đối ngoại. nghe đúng như là loại việc cô đang tìm kiếm. Catherine dừng lại ở hành lang bên ngoài văn phòng, lấy gương nhỏ ra soi lại dung nhan. Cô cần làm vậy. Chưa đến 9 giờ rưỡi nên cô cần chuẩn bị cho mình. Cô mở cửa bước vào. Phòng ngoài chật đầy các cô gái, đứng ngồi, dựa lưng vào tường, tất cả dường như cùng lúc nói chuyện. Cô tiếp tân cáu kỉnh ngồi sau chiếc bàn bị vây quanh, đang cố gắng lập lại trật tự ở đây một cách vô ích. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại, ông Fraser đang rất bận, tôi không biết lúc nào ông ấy tiếp các chị được. Thế ông ta định tuyển thư ký hay là không? Một trong số các cô gái lên tiếng có, nhưng cô ta tuyệt vọng nhìn đám hỗn loạn xung quanh. Chúa ơi, nhưng thế này thật nực cười. Cửa hành lang mở ra và thêm ba cô gái nữa chen vào, đẩy Catherine sang một bên. Một trong số cô đó dò hỏi, đã nhận ai vào chỗ ấy chưa? Một cô gái khác gợi ý, có lẽ ông ta muốn có một hậu cung. Nếu vậy thì tất cả chúng ta đều có thể ở lại. Cánh cửa phòng trong mở ra, và một người đàn ông bước ra ngoài. Ông chỉ kém 2 mét một chút, có thân hình khá mảnh dẻ của một người không thi đấu, nhưng rèn luyện sức vóc ở câu lạc bộ thể thao 3 buổi sáng một tuần. Tóc ông ta xoăn, màu sáng, đã bắt đầu bạc hai bên thái dương, và đường quai hàm khá cương quyết. Giọng ông ta sâu và đầy quyền lực. Cái trò khỉ gì đang diễn ra ở đây thế Sally? Những cô gái ở đây nghe thấy chỗ làm còn trống ạ, thưa ngài Fraser. Lạy chúa tôi, chính tôi cũng chỉ mới biết điều đó cách đây 1 giờ đồng hồ. Cặp mắt ông ta quét nhanh khắp gian phòng. Khi mắt ông lướt đến chỗ Catherine, cô đứng thẳng lên và trao cho ông ta nụ cười trìu mến nhất, đầy hàm ý, tôi sẽ làm một thư ký xuất sắc. Nhưng ánh mắt ông ta lướt qua cô và quay lại chỗ cô tiếp tân. Ông ta bảo cô gái, tôi cần một tờ Life, tờ tạp chí đó ra cách đây 3 hoặc 4 tuần, có hình Stalin trên trang bìa trước. Cô tiếp tân nói, tôi sẽ tìm thưa ông. Tôi cần ngay bây giờ. Cô gái nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho ban biên tập Timeline để họ xem họ lục ra số đó thế nào. Fraser dừng lại trước cánh cửa. Sally, tôi có cuộc hẹn với thượng nghệ sĩ Boran trên máy nói. Tôi muốn đọc cho ông ta một đoạn trên số đó. Tôi cho cô 2 phút để tìm ra số đó cho tôi. Ông ta bước vào phòng và đóng cửa lại. Các cô gái trong phòng nhìn nhau và nhún vai. Catherine đứng đó nghĩ rất lung. Rồi cô quay lưng và lao khỏi ra văn phòng. Tốt, thế là một cô đã rút lui. Cô tiếp tân nhấc máy lên quay số tổng đài. Xin cho biết số máy của ban biên tập Timelines, cô nói. Gian phòng trở nên yên lặng. Các cô gái đang mải theo dõi cô tiếp tân. Cảm ơn. Cô ta đặt ống nghe xuống, rồi lại nhấc máy lên và lại quay số. Alo, văn phòng của ngài Bill Fraser, văn phòng của nhà nước đây. Ngài Fraser cần một số Life cũ ngay lập tức, số có hình Stalin trên trang bìa ấy. Các chị không giữ số cũ nào ở đó ư? Tôi có thể nói chuyện với ai đây? Tôi hiểu, xin cảm ơn. Cô ta gác máy. Một cô gái nói không may rồi bồ ạ. Cô khác chêm lời. Chắc chắn họ đều đến với ít nhiều xuân sắc ấy nhỉ. Nếu ông ấy ghé vào chỗ mình đêm nay, thì mình sẽ đọc cho ông ấy nghe. Có tiếng cười rộ lên. Chuông điện thoại nội bộ réo, cô gái ấn phím. Tiếng Fraser vang lên, 2 phút cho cô đã hết, tờ tạp chí đâu? Cô tiếp tân thở mạnh. Tôi vừa nói chuyện với ban biên tập Timeline, thưa ông Fraser, và họ nói là khó có thể kiếm được. Cánh cửa bật mở, và Catherine bước vào. Trên tay cô là tờ Timeline, có ảnh Stalin trên trang bìa. Cô chen tới bàn và đặt tờ tạp chí vào tay cô tiếp tân. Cô gái đó nhìn tờ báo ngỡ ngàng. Tôi có số báo đó đây rồi, thưa ông. Tôi sẽ mang lại ngay. Cô ta đứng dậy mỉm cười đầy hàm ơn đối với Catherine và vội vã đi vào phòng trong. Những cô gái khác quay lại nhìn Catherine với ánh mắt đột nhiên trở nên thù địch. 5 phút sau, cửa phòng mở. Và Fraser và cô tiếp tân xuất hiện. Cô gái chỉ Catherine và nói, thưa ông, cô gái ấy đây. William Fraser quay sang nhìn Catherine dò xét. Xin mời cô vào trong. Vâng, thưa ông. Catherine đi theo Fraser vào trong phòng làm việc của ông ta. Với cảm giác những cô gái khác nhìn cô với ánh mắt như chém vào lưng cô. Phòng làm việc của ông mang nét đặc trưng của các văn phòng làm việc ở Washington. Nhưng ông ta đã trang trí nó theo một phong cách riêng, gắn lên nó rất riêng với thị hiếu của ông ta bằng các đồ gỗ và bằng các tác phẩm nghệ thuật. Xin mời cô ngồi. Alexander, Catherine Alexander. Sally bảo với tôi rằng cô đã mang đến tạp chí Life. Vâng. Tôi giả sử rằng cô không tình cờ có số báo đã ra 3 tuần nay trong ví của cô chứ? Không, thưa ông. Thế làm thế nào mà cô có số báo đó trong tay nhanh đến vậy? Tôi xuống tiệm cắt tóc. Các hiệu cắt tóc và các phòng khám của nha sĩ bao giờ cũng có những số báo cũ để lăn lóc. À, ra thế đấy. Fraser mỉm cười và bộ mặt đầy gai góc của ông ta dường như ghê gớm hơn. Tôi không nghĩ rằng điều tương tự xảy ra với tôi. Cô có sáng kiến về mọi điều không đấy? Không, thưa ông. Cô đang tìm công việc thư ký ư? Không hẳn thế, thưa ông. Tôi sẽ nhận công việc đó. Nhưng điều tôi thật sự muốn là làm trợ lý của ông. Thế tại sao hôm nay chúng ta không bắt đầu bằng cách cô sẽ làm thư ký? Ngày mai cô có thể làm trợ lý cho tôi cơ mà. Ý ông muốn nói là tôi đã được nhận vào làm. Một thời gian thử thách. Ông ta bấm phím máy nội bộ và cúi xuống máy. Sally, cô làm ơn cảm ơn dùm các quý cô trẻ đẹp. Hãy bảo họ rằng chỗ trống đã được bố trí. Tôi làm ngay, thưa ông. Ông ta tắt máy. Liệu 30 đô la một tuần có thỏa đáng không? Vâng, thưa ông. Cảm ơn ông. Cô có thể bắt đầu từ ngay sáng mai 9 giờ. Nói với Sally là đưa cho cô một bản khai nhân sự để điền vào. Sau khi Catherine rời văn phòng, cô rảo bước tới bưu điện ở Washington. Viên cảnh sát ngồi trên chiếc bàn trong tiền sảnh chặn cô lại. Cô cao giọng nói, tôi là thư ký riêng của ông Bill Fraser. Ở đằng kia, tại văn phòng nhà nước, tôi cần một số thông tin trong hồ sơ của các anh. Loại thông tin gì vậy? Về William Bill Fraser. Anh ta chăm chú nhìn cô một thoáng rồi nói, đó là một đề nghị kỳ cục nhất mà tôi nhận được suốt tuần qua. Sếp của cô làm phiền cô ư, hay sao đó? Cô nói không hề do dự. Không, tôi đang định viết một bản tố giác về ông ta. 5 phút sau, một nhân viên đưa cô vào phòng giữ hồ sơ. Anh ta rút một tập hồ sơ về Bill Fraser và Catherine bắt đầu đọc. Một giờ sau đó, Catherine đã là một trong những nhân vật có quyền lực nhất đối với Bill Fraser. Ông ta 45 tuổi, đã khởi đầu công ty quảng cáo Hiệp hội Fraser, mà sau đó đã trở thành một trong những công ty thành đạt nhất trong lĩnh vực này. Cách đây 1 năm, ông ta đã xin nghỉ phép theo đề nghị của Tổng thống để làm việc cho chính phủ. Ông ta đã lấy Lydia Campion, một nhân vật tai mắt giàu có. Họ đã ly dị cách đây 4 năm và chưa có một đứa con nào. Fraser là một nhà triệu phú. ông ta có một ngôi nhà ở Georgetown và một nhà nghỉ hè ở bến cảng Bắc Mai. Sở thích của ông ta là chơi tennis, bơi thuyền và đánh polo. Một vài các câu chuyện báo chí dẫn chuyện về ông ta như một trong những người sáng giá nhất nước Mỹ. Catherine về tới nhà, kể cho Susie biết tin vui này. Susie khăng khăng rằng họ phải đi ăn mừng mới được. Có hai học viên trường sĩ quan, những người bạn giàu có từ Annapolis tới đang ở trong thành phố. Bồ của Catherine hóa ra là một chàng trai khá dễ chịu. Nhưng suốt cả buổi tối, cô luôn thầm so sánh anh với Bill Fraser. Và so sánh với Fraser, anh ta dường như khờ khạo tẻ nhạt làm sao. Catherine băn khoăn, không biết có phải cô đem lòng yêu sếp của cô không? Cô không có cảm giác xốn sang như thời mới lớn khi cô ở bên cạnh ông ta. Nhưng có cái gì nữa đó, sự mến mộ dành cho một con người và tình cảm tôn trọng. Cô cho rằng cái tình cảm náo nức có lẽ chỉ tồn tại trong các cuốn từ điển kiểu Pháp. Các chàng trai trường sĩ quan đưa hai cô gái tới một quán ăn nhỏ kiểu Ý ở ngoại ô Washington. Nơi đó họ ăn một bữa tối tuyệt diệu, rồi sau đó đi xem phim Arsenic và giải băng đen cũ mà Catherine rất thích thú. Buổi buổi, các chàng trai đưa họ về nhà và Susie mời họ vào uống một cái gì đó. Khi Catherine chợt nhận ra rằng họ đang định ở lại qua đêm, thì cô xin thứ lỗi và nói rằng cô phải đi ngủ. Bồ của cô phản ứng, chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà. Anh ta bảo hãy trông họ kìa. Susie và vệ sĩ của cô đang ngồi trên tràng kỷ và ôm giết lấy nhau. Vệ sĩ của Catherine nắm lấy cánh tay cô. Chiến tranh sắp xảy ra rồi. Anh ta nói giọng chân thành. Catherine chưa kịp ngăn lại, thì anh ta đã cầm bàn tay cô và đặt lên đùi anh ta. Em sẽ không để cho một chàng trai xa trận trong tình cảnh này chứ? Catherine rút tay lại, cố kìm để khỏi nóng giận. Cô bình tĩnh nói. Em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, và em quyết định sẽ chỉ ngủ với thương binh còn đi được thôi. Nói rồi cô quay lưng đi vào phòng ngủ và khóa cửa phòng phía sau lại. Cô cảm thấy khó ngủ. Cô nằm trên giường, nghĩ tới Bill Fraser, tới công việc của mình và tới chàng trai từ Annapolis. Một tiếng sau cô đã thiêu thiêu ngủ. Cô nghe thấy lò xo giường Susie kêu cót két vang động. Từ lúc đó cô không làm sao ngủ được nữa. Và lúc 8 giờ 30 sáng hôm sau, Catherine đã tới căn phòng mới, cánh cửa không khóa và đèn trong phòng tiếp khách bật sáng. Từ phòng trong nghe vàng ra giọng đàn ông và cô đi vào. Bill Fraser đang ngồi trên bàn làm việc, đọc chính tả vào một cái máy. Ông ngẩng lên khi Catherine bước vào và đóng sập máy lại. Ông ta nói, cô đến sớm đấy. Tôi muốn xem xét chung quanh và nhận những lời chỉ dẫn trước khi bắt đầu công việc. Ngồi xuống đi. Có cái gì đó trong giọng nói của ông làm bối rối. Dường như ông ta đang rất cáu giận. Catherine ngồi xuống một cái ghế. Tôi không thích những kẻ rình mò chuyện người khác, cô Alexander. Catherine cảm thấy mặt cô đỏ bừng lên. Tôi không hiểu. Washington là một thành phố nhỏ, thậm chí nó còn chưa là một thành phố. Nó chỉ là một làng quê chết tiệt. Không có gì diễn ra ở đây mà mọi người lại không biết trong vòng 5 phút. Thưa ông, tôi vẫn không hiểu. Tổng biên tập tờ bưu điện gọi điện cho tôi 2 phút sau khi cô tới đó để hỏi vì sao thư ký của tôi lại nghiên cứu về tôi. Catherine ngồi đó lúng túng không biết nói gì. Cô đã tìm thấy tất cả những lời đồn đại mà cô muốn biết chưa? Cô nhận thấy sự bối rối của mình đang nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. Catherine nói cô nhổm người dậy. Tôi không rình mò. Lý do duy nhất mà tôi muốn biết về ông là để tôi có thể hiểu được tôi đang làm việc cho loại người nào. Tôi nghĩ rằng một cô thư ký thạo việc phải ăn ý với ông chủ của cô ta, và tôi muốn biết mình phải làm gì để cho thích hợp. Fraser ngồi đó vẻ thù địch. Catherine chằm chằm nhìn ông ta, căm ghét ông ta, gần như suýt khóc. Ông không phải lo lắng về việc đó nữa, ông Fraser. Tôi bỏ việc. Catherine quay lưng đi về phía cửa. Fraser nói giọng như soi quất, ngồi xuống Catherine. Catherine quay lại choáng váng. Tôi không thể chịu được cái loại người ngạo mạn chết tiệt. Cô nhìn ông ta chằm chằm. Tôi không phải là một... Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Nào, hãy ngồi xuống đi. Xin mời cô. Ông ta cầm một cái tàu ở bàn lên châm lửa. Catherine đứng lặng, không biết phải làm gì, lòng đầy nỗi căm tức. Catherine bắt đầu nói. Tôi không cho là mọi việc sẽ ổn thỏa đâu. Tôi... Tất nhiên là sẽ ổn thôi, Catherine ạ. Ông ta nói một cách bình tĩnh. Giờ thì cô không thể bỏ việc được. Hãy coi đó là những rắc rối mà tôi mới gặp phải với một cô giúp việc mới. Catherine nhìn ông ta và thấy những ánh mắt thích thú trong đôi mắt xanh lơ của ông ta. Ông ta mỉm cười, đôi môi miễn cưỡng cong lên và tạo thành một nụ cười dè dặt. Cô ngồi phịch xuống ghế. Thế là tốt hơn, đã từng ai nói với cô là cô đã quá nhạy cảm không? Tôi nghĩ là có, vậy tôi xin lỗi. Fraser ngả lưng vào thành ghế. Hay là có lẽ tôi quá nhạy cảm? Đó là nỗi đau của một con lừa, bị gọi là một trong đám độc thân sáng giá nhất nước Mỹ. Catherine thầm mong rằng ông ta đừng bao giờ dùng những từ như vậy. Cô băn khoăn. Nhưng cái gì làm phiền cô? Con lừa hay là người đàn ông chưa vợ? Có thể Fraser nói đúng. Có lẽ mối quan tâm của cô ta không đơn giản như cô nghĩ. Có lẽ về tiềm thức. Fraser đang nói một mục tiêu cho bất cứ một người đàn bà chưa chồng ngu xuẩn chết tiệt nào. Cô có thể không tin nếu như tôi bảo cô là đàn bà có thể hung hãn như thế nào. Cô không tin ư? Hãy thử cô thu ngân của chúng tôi mà xem. Catherine đỏ bừng mặt khi nghĩ tới điều đó. Chừng đó đủ để biến một người đàn ông thành một thần tượng. Fraser thở dài. Bởi vì dường như đây là tuần lễ điều tra toàn quốc, vậy hãy kể cho tôi nghe về cô, có bạn trai nào không? Không, có nghĩa là không có một ai đặc biệt cả. Ông nhìn cô ta có vẻ chế giễu, cô sống ở đâu? Tôi ở chung căn hộ với một người bạn gái cùng học ở một trường đại học. Trường Tây Bắc? Cô nhìn ông ta ngạc nhiên. Hẳn ông đã xem tờ khai nhân sự của cô. Vâng, thưa ông. Tôi sắp nói cho cô biết vài điều về tôi mà cô không thấy trong hồ sơ lưu trữ của báo chí. Tôi là một thằng cha dữ tính. Cô sẽ thấy là tôi công bằng. Nhưng tôi là một người thích đòi hỏi hoàn hảo. Chúng ta hợp tác sẽ vất vả đấy. Cô liệu có thể xoay sở được không? Tôi sẽ cố gắng. Được. Sally sẽ giúp cô làm quen với công việc ở đây. Quan trọng nhất là cô phải nhớ rằng tôi là người uống cà phê liên tục, tôi thích cà phê đen và thật nóng. Tôi sẽ nhớ. À, Catherine này. Gì vậy, ông Fraser? Tối nay khi về nhà, cô hãy tập nói vài câu bán bổ trước gương. Nếu cô có rúm lại mỗi khi tôi nói một từ, bốn chữ chửi thề, thì tôi phải đến húc đầu vào tường mất. Ông ta lại như vậy với cô, làm cô cảm thấy mình như trẻ con. Vâng, thưa ông Fraser. Cô nhào ra khỏi văn phòng, gần như đóng sập cửa sau lưng cô lại.